Có một vị sư tăng hỏi ngài Bá Trượng Thiền Sư: Kính bạch đại sư, thế nào là việc kỳ đặc? Cái chữ kỳ đặc đây có nghĩa là một cái việc kỳ lạ đó, có nghĩa là những cái việc mà kỳ lạ mà trên thế gian nghĩa là ít người có thể làm được. Thì ngài Bá Trượng Thiền Sư đáp: Ngồi một mình trên đảnh Đại Hùng. Bây giờ thì ông tăng liền lễ lại, Bá Trượng Thiền Sư liền giơ gậy đánh. Đây là một cái công án của ngài Bá Trượng. Bây giờ trước hết, trước khi mà đi vào trong cái công án này, thì thầy xin trình bày tiểu sử của ngài Bá Trượng Thiền Sư. Thiền sư Bá Trượng, tên pháp danh thật của ngài là gọi là Thiền sư Hoài Hải. Quê của thiền sư ở Trường Lạc thuộc tỉnh Phước Châu. Lúc còn bé thì thường được đi theo mẹ vào chùa để lễ lại. Một hôm thiền sư chỉ tượng Phật và hỏi mẹ: Thưa mẹ, đây là gì vậy mẹ? Bây giờ thì mẹ mới bảo: Đó là vị Phật đó con. Thiền sư vui vẻ nói: Thưa mẹ, Đức Phật hình dung không khác loài người, con sau này con sẽ cố gắng để làm Phật. Như vậy thì quý vị Bồ Tát cũng như quý vị đại chúng thấy rằng mặc dầu thiền sư ở tuổi niên thiếu nhưng mà tâm linh rất là linh hoạt, nhìn thấy cái tướng tốt của Đức Phật, nhìn thấy những cái gì, cái đảnh và cái những cái tướng đẹp của ngài, nhìn thấy những cái vẻ uy nghi trang nghiêm của một cái bậc đại thánh, thì thiền sư Bá Trượng ngài cũng muốn sau này làm giống như Đức Phật. Bởi vì do nhân duyên của ngài Bá Trượng xuất trần như vậy, cho nên thiền sư được xuất gia khi tuổi còn niên thiếu. Hằng ngày thì thiền sư dùng cái công phu tụng kinh và tu học giới định và huệ. Một hôm thiền sư tự nghĩ: Ta là bậc đại trượng phu, xuất gia lìa bỏ thân bằng quyến thuộc, nhưng trong tâm chưa được tịnh sạch, đạo tâm chưa được sáng, cần phải đi tham kiến bậc thiện tri thức. Thường thường thì quý đại chúng biết rằng những cái bậc mà thiền giả đó, mặc dầu đã xuất gia rồi, nhưng mà trong tâm vẫn còn những cái mối nghi, vẫn còn những cái điều mà chưa có tự sáng được. Nếu mình là một cái bậc mà đại trượng phu đó, thì mình nên đi tham kiến những cái bậc thiện tri thức, để mình thưa hỏi những cái đầu mối mà mình không có thể nào tự mình gỡ được. Còn nếu mình mà thuộc về loại đại ngu á, thì mình cứ việc ôm ấp những cái điềm này ở trong tâm của mình, và sau cùng là mình qua đời với cái tâm nó chưa được sự liễu ngộ, chưa được cái sự giải thoát. Thầy mong rằng tất cả quý đại chúng nên có cái tâm đại trượng phu. Mình phải hiểu mình. Nếu biết rằng mình chưa đạt được thì nên đi tìm cầu những bậc thiện tri thức để mà học hỏi thêm. Vì trong tâm của thiền sư nghĩ như vậy, nên thiền sư quyết định đến đạo tràng của Mã Tổ để nhập chúng tu học. Do căn tánh của thiền sư sáng lẻ, nên Mã Tổ vừa gặp đại sư thì liền cho theo hầu cận làm thị giả trong mỗi cuộc pháp thoại. Khi thiền sư làm thị giả của Mã Tổ, thì mỗi khi có những vị thí chủ đem cúng trai thực đến cho Mã Tổ, thiền sư vừa dở lòng bàn ra xem, thì Mã Tổ lấy một cái bánh và hỏi sư cùng với đại chúng: Đây là cái gì? Mã Tổ đại sư hỏi như thế mãi đến 3 năm, thì sư mới khế hợp. Quý vị biết Mã Tổ đại sư có những cái thiện xảo thời bấy giờ ít ai có thể bì kịp. Quý vị thấy một cái người mà mỗi khi mà đồ chúng cúng một cái trai thực như vậy, thì mà khi mà thị giả là Bá Trượng dở ra, thì Mã Tổ thường thường là thò tay vô lấy cái bánh. Mà hễ lấy cái bánh thì ngài để ra trước mặt đại chúng, cũng như là thị giả Bá Trượng hỏi: Đây là cái gì? Mà ngài hỏi như thế tới 3 năm. Quý vị thấy công của ngài Mã Tổ lớn không? Tại sao ngài làm như vậy? Bởi vì trong cái thiện xảo của ngài nó đã có ý trong đó rồi. Mà phải đợi tới 3 năm Bá Trượng thiền sư mới hiểu được cái ý của Tổ. Nếu mà những cái bậc mà thầy phàm phu họ không có làm như vậy. Tại vì đây là một cái chuyện mà phải phải kéo dài đến 3 năm, mà 3 năm mình nói hoài một câu như vậy, bậc mà phàm tăng á họ chán lắm. Nhưng mà ở đây là bậc đại thánh. Do đó muốn giác ngộ đệ tử, ngài phải bỏ công bỏ sức, phải bỏ tất cả công năng sức lực của mình để đào tạo cho tất cả những cái người đệ tử của mình được cái sự minh tâm kiến tánh. Và ở đây thì quý vị đại chúng thấy rõ ràng là sau 3 năm thì thiền sư Bá Trượng ngài đã khế hợp được những cái điều mà của tổ, ý của tổ đang muốn nói. Một hôm thiền sư theo hầu Mã Tổ đi dạo núi, thình lình có một bầy vịt trời bay qua trên hư không. Mã Tổ đại sư hỏi: "Đó là cái gì?" Thiền sư Bá Trượng thưa: "Kính bạch thầy, đó là bầy vịt trời." Mã Tổ nói: "Vịt trời đang bay đi đâu vậy?" Thiền sư thưa: "Vịt trời đang bay qua." Bấy giờ thì Mã Tổ sẵn tay nắm mũi của sư giật mạnh. Thiền sư đau quá la lên thất thanh. Khi thiền sư đang la như vậy thì Mã Tổ nói: "Ngươi giỏi nói tiếp đi, ngươi hãy giỏi nói tiếp đi, vịt trời đang bay qua." Qua cái câu nói này thì Bá Trượng thiền sư đã đại ngộ. Quý vị thấy người xưa tu đại ngộ nhanh quá ha. Nhiều khi tu cả suốt một cuộc đời của mình cũng chưa hiểu được bản tâm, chưa hiểu được bổn tánh. Mà ở đây qua cái hình ảnh của bầy vịt trời mà Bá Trượng thiền sư đã đại ngộ, hiểu rõ ràng cái bổn lai địa ngục. Quý vị thấy rõ ràng hay không? Nó đi rất là nhanh. Nếu mà thật sự mà mình tu thì luôn luôn mình quay lại mình quán cái bản tâm. Mà khi mà quán bản tâm như vậy, một cái gì mà nó làm cho mình chấn động là tự nhiên mình rơi rớt tất cả những cái vọng tưởng mà từ xưa tới giờ mình bị nó dính chặt ở trong cái bản tâm. Và sau khi thiền sư được Mã Tổ ấn khả, thiền sư quay về núi Đại Hùng ở tại Hồng Châu. Thiền sư xây thảo am để mà độ chúng sinh. Vì nơi đây cao chót vót cả trăm trượng, do đó học nhân và cư dân quanh vùng gọi thiền sư là Bá Trượng thiền sư. Chữ Bá Trượng, bá có nghĩa là cả trăm, trượng là có nghĩa là cả trăm trượng. Bá Trượng là tại vì cái chỗ mà thảo am của thiền sư ngài cất ở trên cái núi cao chót vót. Cái chỗ này mà những cái người mà họ không có dũng cảm á, người không có dũng cảm họ không dám lên. Người không có dũng cảm mà thấy cái chỗ mà thảo am mà nằm mà treo leo ở trong góc núi vậy, thì nội mà họ sẽ chết không, họ khỏi cầu đạo. Ở đây là thiền sư Bá Trượng ngài muốn chọn những bậc pháp khí, chọn những bậc có cái sự dũng cảm, chọn những cái bậc mà có cái sự mà nhanh lẹ, thành ra ngài mới chọn chỗ này để mà làm cái thảo am. Mà quý vị nên nhớ rằng nếu mình có tâm mà sợ chết, mà nếu mình có tâm mà kêu là khiếp nhược, mình tu khó thành đạo lắm. Bởi vì trên đường tu có nhiều cái trở lực nó lớn lắm, nó vượt qua khỏi những cái sự suy tưởng của mình. Mà mình không có những cái sự anh dũng thì khó lắm. Bởi vậy những cái bậc mà cao tăng ngày xưa đó, các ngài thường thường lập những cái thảo am ở trên những cái núi đá rất là treo leo, rất là cao, để cho những cái học nhân đó, những người nào dũng cảm thì họ đến 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 được để mà họ họ học đạo. Còn những bậc mà thiếu cái sự nghị lực và dũng cảm thì họ sẽ rơi rớt lại. Bây giờ thì bốn phương tăng sĩ nghe tiếng của ngài đến thăm học tại đạo tràng rất đông. Thì trong số những vị tăng sĩ đó có hai vị thượng thủ, một là Linh Hữu Thiền Sư. Linh Hữu Thiền Sư như thầy đã trình bày với tất cả quý đại chúng là một bậc thiền sư khai sáng cái dòng tổ quy ngưỡng, và một bậc nữa là Hy Dân Hoàng Bá Thiền Sư. Hy Dân Hoàng Bá Thiền Sư tức là thầy của thiền sư Nghĩa Huyền, mà thiền sư Nghĩa Huyền là một vị thiền sư khai sáng ra cái dòng Năm Tế. Hiện tại thì tất cả những cái tăng sĩ người Việt Nam của mình hầu hết mà tu theo những cái bậc chư thiền tôn thời xưa đó đều theo cái dòng Năm Tế. Thiền sư thường thượng đường và dạy chúng như sau. Quý vị đại chúng lắng nghe cái sự dạy chúng của thiền sư, nó có nhiều cái rất là hay. Linh quang của chân tâm thì chiếu sáng vượt khỏi căn trần, thể thì bài bản thể thiên viên dung, không thuộc về văn tự. Tâm tánh không nhiễm tức là Phật tánh tự nhiên thành. Quý vị nghe những câu rất hay phải không? Tâm tánh không ô nhiễm, tức là Phật tánh tự duyên thành. Chỉ lìa vọng duyên, tức đắc như như chân Phật. Bây giờ thì trong đại chúng có một vị tăng đứng lên thưa hỏi: Kính bạch đại sư, thế nào là pháp yếu đại thừa đốn ngộ? Thường thường trong những cái buổi mà pháp đàm hay là những buổi mà tham vấn, thường thường các bậc mà chư tôn đức cho tất cả những người trong đạo tràng được đứng lên để mà thưa hỏi những cái điều mà quý vị đã còn thắc mắc. Thì ở trong đây cũng vậy, trong đạo tràng này có một vị tăng đứng lên và thưa hỏi: Kính bạch đại sư, thế nào là pháp yếu đại thừa đốn ngộ? Quý vị thấy không, nhiều khi mình nói cái chữ đại thừa mà mình không hiểu như thế nào. Chữ đại thừa không, mình còn chưa hiểu thì làm sao mình hiểu được cái chữ đốn ngộ. Do đó vị tăng này hỏi câu rất là hay. Thiền sư Bá Trượng đáp: Các ngươi trước phải dứt sạch các duyên, thôi hết muôn việc. Tất cả pháp thiện cùng chẳng thiện, thế gian và xuất thế gian, chớ nên ghi nhớ. Chớ duyên theo niệm tưởng, vì vậy mà tâm được tự tại. A Di Đà Phật. Quý vị thấy Ngài Bá Trượng nói, quý vị hiểu chưa? Hầu hết thì quý vị thấy rằng cái sự trói buộc của mình trên cõi thế gian này chẳng qua là tài sắc danh lợi. Mà quý vị buông được những điều này thì không ai trói buộc quý vị hết. Vì vậy khi mà Đạo Tín Đại Sư Ngài đến, Ngài cầu đạo với Tăng Sáng Đại Sư, Ngài hỏi Ngài Tăng Sáng rằng, khi mà Tăng Sáng gặp Đạo Tín thì Tăng Sáng mới hỏi Ngài Đạo Tín: Vậy chứ con đến đây gặp ta để con cầu cái gì? Thì Đạo Tín thưa rằng: Kính bạch Đại Sư, con đến gặp Ngài để cầu sự giải thoát. Thì Tăng Sáng đáp có một câu thôi: Vậy chứ ai trói buộc con mà con cầu giải thoát? Ngài Đạo Tín, Ngài dòm tới dòm lui, Ngài môi hết trong tâm tư của Ngài ra thì thấy không có gì trói buộc hết. Thì Ngài mới lắc đầu, Ngài nói: Dạ kính bạch Ngài, không ai trói buộc con. Bây giờ thì Ngài Tăng Sáng nói rằng: Nếu mà không ai có trói buộc con thì con cầu pháp giải thoát để làm gì? Nghe qua cái điều này thì Đạo Tín đại ngộ ngay lập tức. Người xưa tu quý vị thấy dễ không? Quá dễ ha. Cái chỗ này là cái chỗ mà người tu ngày xưa thường nội chiếu ở bản tâm, do đó đạt nhận được cái bổn lai diện mục rất là nhanh. Qua một cái sự khai thị của một cái bậc thiền giả mà đã có sự tu chứng rồi đó, thì cái sự mà khai ngộ đạo nó đi rất là nhanh. Các ông nên nhớ rằng, đất tâm nếu không, mặt trời trí huệ tự chiếu sáng. Đất tâm nếu không, có nghĩa là tâm quý vị thường ngày bị những cái ngũ dục nó lôi kéo, bị cái tham sân si nó lôi kéo, bị thất tình lục dục nó lôi kéo, bị những cái tự mãn, những cái mà cao ngạo, những cái mà mê đắm cõi trần nó kéo quý vị. Do đó ở đây thiền sư dạy, đất tâm nếu không, nếu mà tâm quý vị không có những cái điều này thì mặt trời trí huệ tự chiếu sáng. Do đó ngày hôm nay quý vị thấy những vị thiền sư người ta tu, khi những vị đã xuất gia, người ta bỏ tất cả những cái việc trần cảnh bên ngoài, một lòng quay vào bên trong nội quán. Do đó có nhiều vị tu trong vòng một vài năm là đã thấu được cái bổn tâm. Như quý vị thấy rằng Đại sư Lục Tổ Huệ Năng, Ngài là một cái vị mà tiều phu, không có học về chữ nghĩa, nhưng mà vào trong cái đạo tràng của Ngài Hoằng Nhẫn Đại sư, trong vòng chỉ có 8 tháng thôi, Ngài trực nhận được ngay chỗ minh tâm kiến tánh. Trong lúc thượng tọa Thần Tú Đại sư ở bên cạnh tổ, làm một vị giáo thọ ở gần tổ gần 25 năm, mà rồi cũng không có hiểu được cái bổn tánh đó. Do đó ở chỗ này là quý vị đừng có bị vướng mắc. Đất tâm nếu không thì mặt trời trí huệ tự chiếu sáng. Giống như mây tan thì trăng hiện. Quý vị thấy rằng cái dần trăng sở dĩ mà quý vị không thấy nó là tại vì có những đám mây đen nó che. Rồi khi mà nó che mình không thấy trăng thì mình nói tại sao trời tối quá. Nhưng mà thật sự ra nếu mà đám mây này nó tan đi thì cái tâm quan của mình nó phát hiện ngay lập tức. Ánh trăng của mình nó hiện tiền ngay lập tức. Tất cả các vị đối với ngũ dục của thế gian, bát phong, không bị thấy nghe hay biết ràng buộc, không bị cảnh trần làm mê hoặc, thì tự nhiên thần thông diệu dụng hiển bày, người ấy đạt được sự giải thoát. A Di Đà Phật. Qua cái sự thượng đường mà dạy đạo của Bát Trưởng Thiền Sư, quý vị thấy rõ ràng ha, cái tự tánh thần thông tự tại nó đã có trong mỗi người hết rồi. Nhưng mà ngày hôm nay sở dĩ nó không hiện bày được là tại vì mình bị cái cảnh trần nó mê hoặc, nó cuốn lôi, nó làm cho tâm ý của mình ngày nào cũng bị triền miên nằm ở trong cái chỗ cuốn lôi đó mà không ra được. Nếu mình ra được thì tâm mình tự nhiên thần thông diệu dụng đầy đủ. Lục thông nó không phải ở bên ngoài. Quý vị nghe Đức Phật thường nói tam minh lục thông. Tam minh lục thông này nó không có ở bên ngoài, mà nó ở thật sự trong tâm của quý vị. Nó ở đầy đủ trong cái chân thân của quý vị. Khi mà quý vị đã thật sự thanh tịnh rồi, cái bản tâm nó hiển lộ rồi, thì tự nhiên thần thông nó phát hiện ngay lập tức. Quý vị khỏi cầu, quý vị cũng có. Các vị đối với các pháp thiện ác, phải quấy, đều không dùng. Không mến một pháp, cũng không bỏ một pháp, ấy là gọi đại thừa. Quý vị thấy vị tăng hỏi thế nào đại thừa đốn ngộ, thì ở chỗ này Bát Trưởng Thiền Sư giảng cái đại thừa. Có nghĩa là đối với tất cả pháp thiện ác, phải quấy, đều không nên dùng. Không mến một pháp, cũng không bỏ một pháp. Quý vị thấy không? Thường thường đó thì con người của mình nó hơi thiên lệch. Cái gì mình ưa thích đó thì mình mến ưa lắm. Mà hãy mình mến ưa thì mình sanh ra cái tánh sao? Cái tánh phải ôm giữ lại. Mà hãy ôm giữ lại thì mình làm đủ mọi cái hành động để mình giữ gìn nó. Mà hãy mà làm đủ mọi hành động giữ gìn nó thì mình tạo ác mình cũng dám làm. Do đó một pháp mình đã triều mến nó rồi thì mình sanh ra tất cả những dạng pháp ác khác. Mà ngược lại nếu mà mình không ưa thích nó thì mình dễ dàng mình bỏ nó. Tuy nhiên trên con đường tu học mình phải học những cái pháp thiện. Nếu mình là cái người chưa hoàn thiện, mình phải học những pháp thiện. Nếu mình là cái người đã hoàn thiện rồi, mình phải học những cái pháp chân như. Nếu mình đã con người thật sự chân như rồi thì mình phải học cái pháp đạt đến sự cứu cánh và giải thoát. Đó là những cái pháp mà không bỏ. Như vậy thì mình mới xứng đáng gọi là đại thừa A Di Đà Phật. Chứ không phải là đại thừa là thuộc về Nam truyền hay là Bắc truyền. Ở đây là tổ sư dạy theo cái bản tâm của quý vị. Bản tâm nó có tiểu, nó có đại. Chứ còn cái hình dáng bên ngoài chỉ là một cái hình thức thôi. Trong công việc làm hàng ngày, mặc dầu thiền sư đã lớn tuổi, nhưng mà làm việc vẫn dẫn đầu tứ chúng. Quý vị nên nhớ rằng bây giờ có những bậc cao đức, khi mà thấy rằng mình tu lâu năm có đệ tử rồi đó, làm những cái việc gì đó đều giao cho đệ tử hết à. Thì mình chỉ ngồi mình chỉ ra lệnh làm này làm kia, chứ mình ít bao giờ chịu nhúng tay lắm. Nhưng mà ngược lại, những cái bậc thiền sư đó, họ lại khác. Những cái gì mà khó làm đó, họ thấy đệ tử họ mà rớ vô làm được đó, là họ đưa cái vai họ vào gánh vác ngay lập tức. Họ làm ngay lập tức. Bởi vì quý vị đừng có ngạc nhiên, khi thấy một cái vị tổ mà mỗi ngày phải ra đồng, phải cởi trâu. Quý vị đừng ngạc nhiên khi thấy một vị tổ mỗi ngày phải ra đồng để gieo lúa mạ, để trồng có những cây lúa đi cắt như tăng ăn. Ở bên thiền sư nó không giống như những cái vị tu sĩ khác. Thiền sư hầu hết là tự lực. Bởi vì tại sao? Là tại vì quý vị thử tưởng tượng một cái đạo tràng của bậc thiền sư ngày xưa. Trong đại chúng tất cả là 700 người, 1.000 người như đạo tràng của ngài Linh Hụ thiền sư, 1.500 người. Của dòng Pháp Nhãn Thiền Sư 1.500 người. Bây giờ 1.500 người như vậy thì quý vị nghĩ thử coi thí chủ nào có thể mà cúng dường cho các chư tăng 1.500 vị mà đồ thực cho đầy đủ đây. Do đó các vị thiền sư ngày xưa đều phải qua những cái thời công phu buổi sáng, thiền tập buổi sáng, đều phải ra đồng làm việc. Do đó quý vị thấy không ngạc nhiên khi thấy mà Ngài Ngưỡng Sơn phải cởi cha trâu, rồi Ngài Linh Hụ phải gieo lúa mạ. Những điều đó không có gì ngạc nhiên hết. Do nhờ họ làm những cái công tác dẫn đầu như vậy, trước hết đó, là cái bản tâm của họ, lần lần cái bản ngã nó mất đi. Hai nữa là họ dẫn cho đại chúng thấy được cái sự kiên trì của đường tu của họ. Thấy được cái sự mà kêu là cố gắng của những cái bậc mà thượng đức. Chứ không phải là bậc thượng đức rồi mình ngồi đó mình chỉ mọi người làm. Quý vị đến cái chỗ thiền tông đó, nó lạ lắm. Các vị đại sư phải cầm chổi để quét từ cái chiếc lá rơi, chứ không phải là để cho những chú tiểu sa di quét đâu. Những vị đại sư phải quét những cái lá rơi, những vị đại sư phải dùng những cái cuốc xẻng để mà đào đất, để mà trồng những cái cây. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng, từ cái sự đào đất, từ cái sự trồng cây, từ cái sự mà quét từ cái chiếc lá, đây đều là những phương pháp tu hết. Những cái phương pháp mà tự những vị đó hạ mình xuống để hòa đồng với tất cả mọi chúng sinh. Người tu càng cao càng hòa đồng với chúng sinh. Người tu mà càng cao mà càng thấy mình cao thì tu đã sai rồi. Bởi vì tu là vốn là trừ bỏ đi cái bản ngã. Mà bản ngã mà không trừ bỏ thì quý vị tu nó đi đến cái chỗ là sai lầm. Mà khi người tu trừ bỏ được bản ngã thì họ hòa đồng với tất cả mọi chúng sinh. Chỗ nào họ cũng hòa được hết. Họ là những cái dòng nước. Họ có thể hòa đủ tất cả mọi chất, không bị ngăn ngại. Một hôm, chúng tăng thấy ngài đã lớn tuổi, nên tìm cách giấu những cái dụng cụ, không cho thiền sư làm. Thiền sư tìm mãi không được, mới bảo rằng, các vị chư tôn đức à, tôi không có đức hạnh, đâu dám làm nhọc đến các người. Do đó ngày hôm ấy, thiền sư nhịn ăn. Quý vị thấy đây là một cái vị mà trưởng lão ở trong cái dòng thiền tâm, mà ngài chủ trương là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Có nghĩa là một cái vị tăng sĩ mà không làm thì không ăn. Do đó khi mà ngài lớn tuổi rồi, trên 80 mấy tuổi rồi, thì ngài vẫn cầm cuốc để ngài làm những cái việc ở trong chùa, hay là ngài cầm cuốc để ngài trồng những cái bụi rau. Thì các tăng chúng thấy bá trượng vừa là sư phụ của mình, mà vừa là bậc trưởng thượng nữa, thành ra tìm cách giấu cuốc đi, để cho ngài không làm. Nhưng mà hãy giấu cuốc rồi đó, thì ngày đó ngài không làm, thì ngày đó ngài nhịn ăn, ngài không ăn nữa. Vì vậy mà thiền sư Bá Trượng là người đầu tiên để mà khai ra cái phương pháp là cái bá trượng thanh quy. Cái bá trượng thanh quy là những cái điều mà những vị tăng sĩ trong thiền tông phải làm. Để trong tương lai, nếu thầy có đầy đủ thời giờ, thầy trình bày cái thanh quy của ngài Bá Trượng để cho quý vị thấy những gì mà người tu sĩ phải làm trong cái đạo tràng. Thiền sư đã soạn cái bộ Bá Trượng thanh quy để mà làm gương cho đại chúng. Vào đời Đường niên hiệu Nguyên Hòa, năm thứ 9, 814, ngày 17 tháng Giêng thì thiền sư ngồi kiết già, quy tịch, thọ 95 tuổi. Vua Đường phong tặng là Đại Trí Thiền Sư. Tháp của ngài hiệu là Đại Bảo Thắng Luân. Như vậy thì quý vị thấy từ cái ngài Hoài Nhượng Thiền Sư mới sanh ra được Mã Tổ Đạo Nhất. Từ Mã Tổ mới sanh ra được Bá Trượng Thiền Sư. Từ Bá Trượng Thiền Sư mới sinh ra được ngài Linh Hữu Thiền Sư. Ngài này đã sáng lập ra cái dòng quy ngưỡng. Và từ Bá Trượng cũng đã sinh ra được cái ngài là Hy Dân Hoàng Bá. Rồi Hoàng Bá Hy Dân lại có đệ tử là ngài Nghĩa Quyền Thiền Sư. Và ngài Nghĩa Quyền Thiền Sư đã khai ra cái tổ Lâm Tế. Như vậy quý vị thấy rằng công đức của các chư thiền đức này rất là thắng diệu. Công án của thiền sư Bá Trượng đã được ghi vào Bích Nham Lục qua việc thưa hỏi của các đại chúng. Câu chuyện như sau, là có một vị tăng thưa hỏi thiền sư, thế nào là việc kỳ đặc? Thì Bá Trượng thiền sư trả lời, ngồi một mình trên đảnh đại hùng. Bây giờ thì ông tăng liền lễ lại, và Bá Trượng liền quơ gậy đánh. A Di Đà Phật, quý vị thấy ngài Bá Trượng ngài trả lời một câu rất là hay. Nếu vị nào là những bậc mà tu thiền, quý vị nghe cái câu này, quý vị liễu ngộ ngay lập tức. Cái việc mà ở trên cõi đời này nó kỳ lạ nhất, không phải là hú gió hay là làm mây hay là bay trên hư không, mà là cái việc mà mình phải thấy lại được cái bản tâm của mình. Có nghĩa là ngồi một mình trên đảnh đại hùng đó, phải thấy lại được cái bổn tâm của mình. Cái việc đó mới là kỳ lạ. Chứ còn cái việc mà làm mà mọi người đều làm được thì nó không có gì kỳ lạ hết. Thì bây giờ ông tăng liền lễ lại và Bá Trượng liền quơ gậy đánh. Như vậy thì trong cái công án này, thầy muốn tất cả quý đại chúng tìm hiểu tại sao ông tăng lễ lại và Bá Trượng lại quơ gậy đánh. Cái sự lễ lại của ông tăng có đúng chỗ hay không? và ngài bá trưởng đánh có đúng hay không. Ở chỗ này thầy cũng xin nhắc lại cho quý vị biết, trong thiền tông nói về gậy thì nó có 8 cái loại gậy, và trong đó có 2 loại gọi là, một cái loại gậy kêu là gậy phạt, là gậy đánh đó. Quý vị nói mà sai là cái gậy này thiền sư đánh quý vị ngay lập tức. Nhưng mà ngược lại cũng có cái gậy thưởng, quý vị nói đúng thì thiền sư cũng đánh cái gậy này cho quý vị. Thành ra giữa cái gậy phạt và cái gậy thưởng thì quý vị đại chúng nên tìm hiểu ông tăng này ông hưởng cái gậy phạt hay là gậy bị thưởng, được thưởng. Công án này thì ngài bá trưởng thiền sư ngài đã phơi bày tất cả tâm thể với người học giả tăng sĩ thời bấy giờ. Hôm nay thì trong đạo tràng Quán Thế Âm thiền viện, thầy mong rằng quý đại chúng tìm hiểu cái công án này. Nếu mà quý vị hiểu thì là quý vị cũng ăn một gậy, mà quý vị không hiểu thì quý vị cũng ăn một gậy. A Di Đà Phật. Nhưng mà ở đây thầy trình bày rồi đó, quý vị hiểu quý vị ăn một cái gậy, nhưng mà gậy này là gậy thưởng. Quý vị không hiểu quý vị ăn một gậy, gậy này là gậy phạt, nghe không? Thì tùy quý vị. Các đại chúng mà ai hiểu được thì tức thời là nhận được cái tâm lão bà của thiền sư bá trưởng. Nếu mà không hiểu thì thầy khuyên tất cả đại chúng nên dành thời giờ ít lắm là 1 ngày 2 tiếng đồng hồ để mà ngồi suy niệm, quán niệm công án này. Thì thầy nghĩ rằng đến một ngày nào đó quý đại chúng sẽ thâm hiểu được cái công án này. Bây giờ đến công án thứ hai. Có một vị tăng đứng lên thưa hỏi ngài đại tùy thiền sư. Kính bạch thiền sư, khi quả kiếp đến, cháy hết đại thiên có quỷ hoại hay chăng? Và khi đại thiên có quỷ hoại thì chẳng hiểu cái này có bị hoại không? A Di Đà Phật. Thì thiền sư đại tùy nói có bị hoại. Ông tăng nói vậy thì nó cũng giống như cái kia. Thiền sư đại tùy tùy nói thì cũng giống như cái kia. A Di Đà Phật. Quý vị thấy công án nó rất là bị nhiều cái gút mắt ha, quá nhiều gút mắt phải không? Những cái mà nhiều khi mình chưa học đạo mình không hiểu là hai vị này họ nói gì. Tại vì ông tăng không hỏi sao, khi mà quả kiếp cháy hết đại thiên đều hoại, chẳng hiểu cái này có bị hoại không. Như vậy thì cái này là cái gì? Cái này là cái gì mà ông tăng đặt ra cái vấn đề cái này có bị hoại không? Thì là ngài đại trì lại nói cái này nó cũng bị hoại. Ông tăng nói vậy thì nó cũng giống như cái kia. Đại tùy lại là ngài đại tùy thiền sư lại nói thì cũng vậy, cái này cũng giống cái kia. A Di Đà Phật. Quý vị nghe công án này thiệt là rất là, nghĩa là vô cái chỗ sương mù ha, sương mù dày đặc ha, khó mà có thể hiểu được quý vị này đang nói về cái phần nào. Nhưng mà công án này nó rất là rối, nhưng mà đối với thiền giả, nhất là ngài đại tùy là một cái thiền gia, cho nên ngài đỡ rối rất là dễ dàng. Bây giờ quý vị nghe cái lời nói của ngài đây. Một niệm vọng duyên tâm liền hoại, vô văn vô tự hoại cái chi. A Di Đà Phật. Quý vị nghe rõ ràng không? Thầy xin lặp lại cái câu này. Một niệm vọng duyên tâm liền hoại, vô văn vô tự hoại cái chi. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy đi vào một chút tiểu sử của ngài thiền sư đại tùy. Ngài đại tùy có cái pháp hiệu là Pháp Chân, và người ta gọi ngài là Pháp Chân Hòa Thượng. Ngài là cái người truyền tâm pháp của đại sư Đại An. Hòa Thượng quê ở huyện Diêm Đình, tỉnh Đông Xuyên. Khi mà Hòa Thượng xuất gia tu học, ngài đã bắt chước thiện tài đồng tử đi tham vấn hơn 60 vị thiện tri thức. A Di Đà Phật. Trong cái cuốn Hoa Nghiêm Kinh, quý vị thấy cái phẩm mà Nhập Pháp Giới đó, là cái phẩm này là ngài thiện tài đồng tử nghe theo lời khuyên của Văn Thù Bồ Tát để mà đi hết 51 cửa thành để mà học qua 51 vị thiện tri thức, và sau cùng là ngài đắc đến cái chỗ mà cao hơn thập địa Bồ Tát, vào trong cái đẳng giác Bồ Tát. Thì ở đây Hòa Thượng Đại Tùy ngài cũng biết rằng cái sở học của mình nó vẫn còn non kém. Do đó khi mà ngài vào làm tăng sĩ rồi, ngài vẫn mang bình bát để mà ngài đi tham cầu tất cả những bậc mà thiện tri thức thời bấy giờ. Những thiện tri thức thời bấy giờ là những bậc thiền sư lỗi lạc, là những bậc thiền sư đã có những nhiều vị đã minh tâm kiến tánh. Hòa thượng Đại Tùy cũng đã từng đến thăm học của đạo tràng của ngài Quy Sơn và giữ chức phạn đầu, tất nhiên là giữ chức về trưởng ban nấu nướng đó. Ngài hòa thượng lo về việc cơm nước cho các chư tăng. Một hôm đại sư Quy Sơn gọi hòa thượng hỏi rằng: ông ở đây đã được mấy năm rồi mà tôi vẫn không biết ông đặt ông mà tôi vẫn không thấy ông đặt một câu hỏi để tôi xem ông như thế nào. Bây giờ thì hòa thượng Đại Tùy mới thưa rằng: kính bạch đại sư, muốn kẻ hèn này phải hỏi như thế nào mới đúng? Ngài Quy Sơn đáp: chẳng lẽ ông không biết hỏi Phật là cái gì sao? Bây giờ thì Đại Tùy liền đưa tay lên che miệng của ngài Quy Sơn. Quy Sơn liền nói: sau này ông tìm một người để quét đất cũng không có. Quý vị thấy người xưa làm những cái chuyện mà mình dòm vô mình thấy sao mà nó kỳ quặc quá phải không? Nhưng mà ở chỗ này là những vị này họ đang trình bày cái tâm thể của họ cho nhau. Ở đây thì ngài Quy Sơn là một cái bậc mà khai ra cái dòng mà quy ngưỡng, do đó ngài đã đến cái chỗ mà đại ngộ hoàn toàn. Ở hòa thượng Đại Tùy thì ngài thì vẫn còn đi tham học, do đó cái chỗ này là cái chỗ mà hòa thượng Đại Tùy chưa có thấu hiểu. Sau đó thì hòa thượng Hạ Sơn trở về Đông Xuyên. Hằng ngày để muốn cho mình có công đức, hòa thượng thường đứng bên đường nấu trà tiếp đãi người qua lại, như vậy suốt 3 năm. Quý vị thấy có những người mà tu học đó, khi mà họ thấy rằng cái tâm tư mà không có thấu suốt được Phật pháp đó, thì họ biết rằng họ bị cái chướng duyên. Cái chướng duyên này nó do nhiều đời nhiều kiếp nó ngăn che đi cái đạo thánh, do đó họ tìm mọi phương tiện để họ làm có công đức để giúp cho cái công đức này nó làm tiêu đi những cái nghiệp chướng kia. Vì vậy mà quý vị thấy rằng khi mà hòa thượng Đại Tùy ngài trở về Đông Xuyên, thay vì ngài lập am để độ chúng thì ở đây ngài vẫn chưa đạt đến cái chỗ mà thấy được cái bản tâm. Ngài biết rằng mình vẫn còn bị chướng ngại ở túc duyên, ở trong cái phần nghiệp chướng từ thuở quá khứ. Do đó ngài mới mở cái quán trà và hàng ngày tiếp người qua lại bán trà cho không. Có nghĩa là những người nào đi xuyên qua núi rừng đi đến chỗ ngài là ngài nghĩa là nấu trà ngài cho uống không. Để chi vậy? Là để ngài phá đi những cái mà trợ, những cái mà trắc trở cái túc duyên của ngài ở trong cái quá khứ vậy. Ngài làm như vậy suốt 3 năm và sau đó thì về lập thảo am tại Đại Tùy. Một công án của hòa thượng Đại Tùy đã được ghi vào trong Bích Nham Lục là như sau: có ông tăng thưa hỏi, quả kiếp trái suốt, đại thiên đều hoại, chẳng hiểu cái này có bị hoại không? Bây giờ thì thiền sư Đại Tùy đáp: có bị hoại. Ông tăng nói: vậy nó cũng giống như những cái kia. Thiền sư Đại Tùy đáp: cũng giống như những cái kia. A Di Đà Phật. Cái câu hỏi này là ông tăng theo cái thuyết thành trụ hoại không của cái thế gian vũ trụ. Quý vị biết rằng cái thế gian này nó từ cái chỗ mà thành, nó thành lập nên thế gian, nó trụ một thời gian, rồi đến một cái kiếp nó phải hoại, và đến cái kiếp nó trở về chân không. Do đó cái thành trụ hoại không là để nói lên cái kiếp của một cái thế giới, kiếp của một cái vũ trụ. Và trong một cái kiếp mà gọi là thế gian hoại đó, thì sẽ có tam tai. Tam tai này gọi là thủy tai, quả tai và phong tai. Quý vị thấy thủy tai tức như là cái nặng nước, quả tai tức như là nặng lửa, và phong tai là nặng gió. Cái tam tai này nó sẽ khởi lên lúc mà thế gian sắp hủy hoại. Bây giờ nói về cái sự hủy hoại của cái quả tai, thì qua quả tai này nếu mà khi mà đến cái thời kiếp mà diệt đó, cái quả tai này nó sẽ hủy diệt từ cái cõi trời, từ cái cõi dục giới cho đến cái cõi sơ thiền thiên ở cõi sắc giới. Tất nhiên là nó hủy hoại đến một cái đại thiên, ha, A Di Đà Phật. Vì vậy mà ông tăng ông hỏi là quả kiếp trái suốt, đại thiên đều hoại, chẳng hiểu cái này có bị hoại không. Đó là ông tăng ông đem theo cái thuyết mà của thành trụ hoại không để ông đặt câu hỏi. Như vậy thì quý vị thấy trong cái kiếp hoại thì cái lửa nó sẽ hủy diệt tất cả những chúng sinh ở trên mặt đất này, và đồng thời cái lửa nó sẽ bốc cao lên tới cõi trời sơ thiền thiên, tất nhiên là ở cõi trời sắc giới, nó cũng hủy diệt luôn tất cả chư thiên ở cõi trời sơ thiền thiên. Rồi bây giờ nói đến cái thủy tai, nói đến cái nước. Thì đến cái thủy tai, quả tai mà nó qua rồi đó, thì bắt đầu thủy tai nó lập tức nó đến. Mà thủy tai này nó lại tai hại hơn quả tai nữa. Những cái chỗ nào mà lửa nó không bốc lên được á, thì nước nó sẽ tràn ngập lên được. Vì vậy mà đến cái thời kỳ thứ hai là thủy tai, thì nước nó sẽ tràn ngập, nó dâng lên và nó hủy diệt lên đến cái cõi trời nhị thiên, nhị thiền thiên. Như vậy thì quý vị thấy rằng quả tai nó sẽ quả tai lửa nó sẽ thiêu đốt từ cái cõi thế gian này đến cái cõi sơ thiền thiên, và cái nước nó sẽ hủy diệt từ cái thế gian này đến sơ thiền thiên và tiếp đến là ở nhị thiền thiên. Bây giờ nói phong tai là sao? Cái thủy tai thì là phong tai, tất nhiên là quý vị thấy gió đó, trên hư không gió rất nhiều, phải không? Bây giờ nói về cái gió đó thì nó sẽ hủy diệt tất cả cảnh trời tam thiền thiên. Thường thường quý vị thấy cảnh trời sắc giới thì nó có tất cả bốn cảnh trời. Cảnh trời mà đầu tiên đó là sơ thiền thiên, cảnh trời thứ nhì là nhị thiền thiên, cảnh trời thứ ba là tam thiền thiên, và cảnh trời thứ tư là tứ thiền thiên. Trên tứ thiền thiên là vô sắc giới. Như vậy thì phong tai này nó sẽ hủy diệt tất cả cảnh trời của tam thiền thiên. Nó chỉ trừ cái cõi trời tứ thiền và vô sắc giới thì cái phong tai này nó không thể hủy diệt được. Vì ông Tăng hiểu được cái lý thuyết thành tựu trụ hoại không này nên mới đem cái đại tam tai để hỏi câu hỏi này. Và ngầm ở trong câu hỏi này thì ông Tăng đặt vấn đề cái này có hủy hoại không? Cái này theo mà thấy ý của thầy nghĩ đó thì tất nhiên ông muốn chỉ cái bản tâm của chúng sinh. À, đến cái quả kiếp như vậy thì cái chúng sinh của mình nó có hủy hoại hay không? Cái thấy nghe hay biết của mình có hủy hoại hay không? Cái bản tâm của mình có hủy hoại hay không? Thì chỗ này Thiền Sư Đại Tỳ nói rằng cái này cũng bị hủy diệt. Ông Tăng liền so sánh như vậy, thì ông Tăng mới nói rằng vậy thì nó cũng giống như cái kia. Có nghĩa là vậy thì nó cũng giống như cái hủy diệt của sơ thiền thiên vậy. Thì ông Đại Tỳ ông vuốt theo luôn. Đúng như vậy, nó cũng giống như cái kia. A Di Đà Phật. Đây là cái lời mà thầy chỉ trình bày cho quý vị hiểu để quý vị tự mình quan sát thêm. Chứ còn đây chỉ về toàn là cái lý của chân tâm. Quý vị hiểu được cái lý chân tâm này thì quý vị sẽ liền sánh vai với Thiền Sư Đại Tùy đi ngang, nghĩa là trong cái cõi đời này. Còn ngược lại, nếu mà quý vị chưa hiểu thì cố gắng phải mà dành thời giờ để mà suy ngẫm, phải mà quan sát lại. Như vậy thì khi mà ông Tăng hỏi thì Ngài Đại Tùy cũng thêm lời. Cả hai đều như vậy. Qua công án này, trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện có đại chúng nào hiểu thấu được không? Nếu mà quý đại chúng hiểu được công án này thì hãy giữ công án này để hộ trì cho bản tâm của mình. Còn nếu chưa hiểu thì thầy mong rằng quý vị theo gương của Hòa Thượng Đại Tùy đi tham kiến tất cả những vị thiện tri thức ở trên cái thế gian này. Nếu quý vị nào ở Việt Nam đi tham kiến những cái bậc mà quý vị cảm thấy rằng nghe danh đồn rằng vị đó đại khai ngộ ở Việt Nam thì đi tham kiến. Quý vị nghe rằng ở đất Mỹ nghe có vị nào đại ngộ đi tham kiến. Như vậy thì mới có cơ may quý vị mới thấy được cái gốc sinh tử và phiền não của mình. Mới có cơ may quý vị mới thấy được cái bộ mặt thật mà trước khi cha mẹ sanh ra nó như thế nào. Như vậy qua hai công án vừa kể trên thì thầy mong rằng quý đại chúng hãy cố quán xét thật kỹ hai công án này để tự toản tâm mình đạt được sự thành tựu, đó là minh tâm kiến tánh, và tự chính bản tâm mình đạt được sự giác ngộ, và sau đó là dùng mọi phương tiện để hoằng pháp độ sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.